Tôi kính mời hội thánh chúng ta cùng mở chung lời của Chúa và chúng ta cùng nhau đọc rập ràng phân đoạn kinh thánh này. Luca đoạn 18 từ câu 1 cho đến câu thứ 8. Tôi chờ tất cả mọi người cùng mở kinh thánh và chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau. The youth can open your Bible and can follow us when we are reading in Vietnamese in the Gospel of Luke chapter 18 verse 1 to 8. Tin lành Luca đoạn 18 từ câu 1 cho đến câu 8. Tôi kính mời hội thánh cùng với tôi đọc chung phân đoạn kinh thánh này. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoàn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là cả đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ, song khi con người đến há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?
Giờ mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa và sau khi cầu nguyện xong, hội thánh ngồi xuống thì các bạn trẻ cũng như các em có thể về lớp học của mình. Bây giờ tôi ước mong tất cả mọi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này, cầu xin lời Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện, rồi các bạn trẻ sẽ đi xuống lòng. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu chúng con. Giờ này đây chúng con học lời của Ngài, cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con lời của Chúa và chỉ một mình Ngài dạy dỗ chúng con. Cầu xin Chúa Ngài mở lòng, mở tâm trí chúng con để chúng con được lắng nghe lời Ngài trong thời gian này. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa cho con được cơ hội để thực phục vụ Ngài trong hội thánh của Chúa. Qua lời chia sẻ buổi sáng hôm nay, chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi, các bạn thanh niên. The youth and the kids can go downstairs with your classes.
Giống như thường lệ, tôi ước mong khi chúng ta nghe lời Chúa, quý ông bà anh chị em cứ mở kinh thánh và theo dõi từng lời, từng chữ của lời Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu có thể được, quý ông bà anh chị em có thể dùng tờ chương trình có phần chừa trống để chúng ta có thể ghi chú lại những điều gì mà lời Chúa dạy chúng ta. Và tôi tin chắc chắn rằng ở đây là một cái cách để giúp cho chúng ta có thể nhớ lời Chúa, rồi giúp chúng ta đang khi nghe giảng nó đỡ buồn ngủ nữa, tại vì phải theo dõi, phải ghi chú. Cho nên xin mọi con dân Chúa, nếu ai chưa có tờ chương trình thì có thể ngồi tại chỗ và giơ tay lên, những người trong ban chấp hành có thể giúp cho quý ông bà anh chị em có được tờ chương trình để có thể ghi chú. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học lời Chúa chung với nhau ở đây. Lời Kinh Thánh mà chúng ta đọc qua từ Luca đoạn 18 câu 1 đến câu 8. Chúa Giêsu dạy các môn đồ phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Và Chúa Giêsu dùng một thí dụ, Kinh Thánh ghi rằng Ngài dùng phán cùng môn đồ một thí dụ. Thí dụ nói rằng có một cái ông quan xử án, một quan tòa, mà ông này không sợ trời mà cũng chẳng nể người. Thì có một người đàn bà quá, có nghĩa là chồng bị chết, đến xin ông quan này xử dùm lẽ công bình đối với một cái người đang thù nghịch và làm hại đến bà. Nhưng mà ông quan này ông coi thường, ông bỏ qua và ông không có xét lẽ công bình cho người đàn bà này. Thánh Kinh ghi người đàn bà này cứ tiếp tục tới làm phiền ông. Cho đến một lúc ông phải nghĩ lại, ông nói rằng dầu ta là người chẳng sợ trời, chẳng nể người, Nhưng cái người đàn bà này làm phiền ta quá đi đến nỗi bị nhức đầu vì người này. Thôi bây giờ giải quyết phức cho rồi. Khi Chúa Giêsu kể thí dụ đó thì Chúa kết luận, Chúa nói: Đức Chúa Trời cũng xét lẽ công bình cho những người được chọn là những kẻ đêm ngày kêu xin Ngài. Đức Chúa Trời không chậm chạp làm điều đó. Chúa nói thêm một điều nữa: Đức Chúa Trời sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho những người đang cầu xin. Chỉ có điều là khi con người trở lại, mà chữ con người này ở đây viết hoa, có nghĩa là khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ nhì, thì liệu Chúa có nhìn thấy những con người cứ tiếp tục ở trong sự cầu nguyện mà không hề mỏi mệt chăng? Đó là vấn đề. Phần đoạn Kinh Thánh chấm dứt ở tại đó. Những bài học trước về sự cầu nguyện, chúng ta thấy trong Luca đoạn 11 câu 1 đến câu 4 là phân đoạn Kinh Thánh mà tôi với Hội Thánh cùng học trước đây một Chủ nhật, trước khi Chủ nhật chúng ta đi cắm trại. Chúa dạy các môn đồ biết cầu nguyện. Cầu nguyện với ai? Và Chúa nói rằng phải cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Phải biết danh của Đức Chúa Cha là Thánh, và phải biết ý muốn của Đức Chúa Cha là phải được nền. Đó là cái đối tượng mà người cầu nguyện phải cầu nguyện. Rồi Chúa Giêsu cũng dạy cho các môn đồ của Ngài biết cầu nguyện những điều gì. Bởi vì có khi đến mà không biết cầu nguyện. Thì sự cầu nguyện mà Chúa dạy là gì? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Có nghĩa là nhu cầu về cơm áo hàng ngày cho thân thể này. Họ hãy cầu xin Đức Chúa Cha đi. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng dạy tiếp họ là xin tha tội chúng tôi cũng như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, và cứu chúng tôi khỏi sự cám dỗ, hay cứu chúng tôi khỏi điều ác. Có nghĩa là Chúa cũng dạy họ cầu nguyện xin Đức Chúa Cha về phần thuộc thể này, thì cũng nhớ rằng phần thuộc linh cũng đang khao khát chờ đợi để chúng ta cầu xin với Đức Chúa Cha. Cầu xin Đức Chúa Cha tha tội, cầu xin Đức Chúa Cha gìn giữ để không rơi vào sự cám dỗ. Đó là nhu cầu tâm linh. Khi cầu nguyện nó có nhu cầu thể chất cho con người này: cơm ăn áo mặc hàng ngày, bệnh tật, công ăn việc làm, nhà cửa, xe cộ. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những điều đó. Nhưng cũng phải nhớ rằng hãy cầu nguyện cho đời sống tâm linh của chúng ta đang cần ăn, cần uống, cần mặc, cần thở, cần được sự nuôi dưỡng từ nơi Đức Chúa Trời. Khi các môn đồ hỏi Chúa Giêsu xin dạy chúng tôi cầu nguyện, thì Chúa dạy họ cầu nguyện. Nhưng mà buổi sáng hôm nay họ không có hỏi, nhưng mà Chúa dạy. Bởi vì Chúa biết điều này họ không biết, nhưng mà điều này cần thiết. Cho nên bắt đầu câu 18, đoạn 18 câu 1 thì Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng, có nghĩa là để cho họ biết được rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Và đó là sứ điệp mà tôi cậy ơn Chúa để đem cho Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Lần trước thì họ xin Chúa dạy họ cầu nguyện, thì Chúa dạy họ cầu nguyện. Nhưng mà lần này họ không có xin gì hết, Chúa tự động dạy điều này. Bởi vì Chúa biết điều này là quan trọng. Bây giờ Chúa dạy họ cầu nguyện, họ biết cầu nguyện rồi đó. Nhưng mà họ phải biết một điều nữa là khi cầu nguyện là phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Và lần này thì Chúa dùng một thí dụ, hay còn gọi là một ngụ ngôn, để dạy họ về bài học này. Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm thì chúng ta nên biết một số điều về thí dụ hay là ngụ ngôn. Bác sĩ Luca là người đặc biệt ghi chép nhiều điều Chúa Giêsu dạy, và hơn hết ông ghi lại về những cái bài học mà Chúa dạy các môn đồ cho đoàn dân đông, mà Ngài dùng một thí dụ để Ngài dạy dỗ. Chúa Giêsu dùng những hình ảnh quen thuộc ngay ở trước cửa nhà của người Do Thái để Chúa dạy họ. Chúa nói về cây vả, Chúa nói về người chăn heo, Chúa nói về người thiếu nợ ít, về người thiếu nợ nhiều, về một người làm quan ỷ quyền cậy thế. Đó là những cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với người Do Thái, hay bước ra khỏi nhà, bước vào trong cuộc sống ngoài đời là thường gặp. Và Chúa muốn dùng những hình ảnh này để cho họ dễ hiểu, dễ nhớ, và có thể gặp lại hàng ngày đó. Thì mỗi lần gặp lại hàng ngày đó thì nhớ lại những điều gì Chúa đã dạy. Và đây là một cách hay là một phương pháp dạy dỗ đặc biệt mà Chúa Giêsu đã dùng để giải bài những lẽ thật thiên thượng, có nghĩa là những cái lẽ thật từ trời, cho cái sự hiểu biết hạn hẹp của con người của chúng ta, giúp cho chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ và dễ đáp ứng. Easy to understand, easy to remember and easy to respond.
Một nhà thần học thì nói như thế này: đây là những câu chuyện ở dưới đất, nhưng mà với những cái ý nghĩa thuộc linh, thuộc về trời. Chúa Giêsu dùng những câu chuyện dưới đất để bày tỏ cho các môn đồ, cho con người ở trong sự hiểu biết hạn hẹp của mình, hiểu được những điều Chúa muốn nói về ở trên trời. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ được một điều này, vì đây là ngụ ngôn cho nên sẽ có những chi tiết không có hoàn toàn thực ở trong cuộc sống. Thí dụ như không có một ông chủ nào mà một cái người đầy tớ của mình thiếu nợ mình thiệt là nhiều mà tới ông chủ tha không á. Ở trong đời này thật sự không có những điều đó. Hoặc là không có một cái người Samari nhân lành nào mà đang đi công tác mà bỏ hết công ăn việc làm mà đến lo cho một người bị thương, rồi ở đó rồi gửi tiền bạc, rồi hứa là khi đi rồi trở về nếu mà thiếu thì sẽ bù. Ở ngoài đời thật sự thì nó gần như là không có những sự việc đó. Cho nên Chúa dùng những cái thí dụ hay là những cái ngụ ngôn tiếng Mỹ gọi là parable để dạy dỗ. Chúng ta quen thuộc, ai ở đây cũng biết câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ, phải không? Ở ngoài đời không bao giờ có chuyện con rùa đi đua với con thỏ hết. Nhưng mà ai đọc cái đó cũng hiểu rằng cái ý nghĩa ở đằng sau câu chuyện đó muốn dạy dỗ điều gì. Thì Chúa Giêsu cũng muốn làm như vậy, bày tỏ cho chúng ta hiểu và nhận biết. Chúng ta biết được điều đó để trong một số cái thí dụ mà Chúa dạy đó, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Linh dạy cho chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa chính của cái thí dụ đó. Còn không, dễ dàng mà chúng ta suy diễn quá đáng, overdo, hoặc là suy diễn lệch lạc, misleading, và chúng ta hiểu sai lời của Chúa. Và đây là điều mà tôi muốn trình bày với hội thánh trước khi chúng ta học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Câu chuyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đồ, điều đầu tiên mà chúng ta cùng suy ngẫm đó là thí dụ mà những môn đồ nên hiểu. Cái thí dụ mà những môn đồ nên hiểu. Luca đoạn 18 câu 2 thì nói điều gì? Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết. Làm quan án là để xử kiện, để giải quyết những nỗi oan ức cho những người đến cầu xin mình giải quyết. Nhưng mà cái ông quan ở trong cái thí dụ mà Chúa kể này là ông này không có sợ trời, sợ đất gì hết. Mà ông cũng không có coi con người nào ở trong tầm mắt của ông cả. Huống chi cái người đàn bà quá là cái người ở trong xã hội đó là người cô thế, là người mà không được xã hội để ý đến, thì đến với ông quan án này. Tôi không biết hồi đó có thủ tục đầu tiên không, nhưng mà ông quan án này ông không có coi cái lời cầu xin của người đàn bà này ra gì hết, và ông không thèm để ý đến. Ông đã phớt lờ, coi thường, bỏ qua người đàn bà quá đến. Người đàn bà quá đến để xin xét lẽ công bình, xét lẽ công bình, chứ không phải là xin những cái chuyện khơi khơi, không phải là xin những cái chuyện mà nó không có thật. Bây giờ tôi đang bị ức hiếp, tôi đang bị đối xử bất công, và bây giờ tôi đến tôi xin ông giải quyết cho tôi cái lẽ công bình. Đây là cái điều phải, đây là cái điều đúng. Nhưng ông quan này chẳng hề đổi hoài đến. Kinh Thánh cũng ghi cho chúng ta biết, bà cứ đến khuấy rầy hay là làm phiền. Ông quan này từ chối, nhưng bà cứ đến khuấy rầy và làm phiền. Tiếng Mỹ là wear me out, có nghĩa là sao? Tôi không biết, ở đây chúng ta đa số là người nam, có biết cái chữ mà ngán như cơm nếp nát không? Thấy cái mặt là ngán như cơm nếp nát luôn á. Nghĩa là cơm nếp ăn nó đã ngán rồi, mà cơm nếp mà nó nát là nó càng ngán nữa. Mà ăn từ ngày này qua ngày khác á, mà thấy cơm nếp là sợ rồi. Thì tôi nghĩ cái ông quan này đó là ổng từ chối, không có xử bà này. Nhưng bà này bà cứ đến hoài, cho nên bà thấy ông này, ông thấy bà này cũng giống như là cơm nếp nát vậy đó. Và đến một lúc nào đó thì Kinh Thánh Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe rằng ông quan này ổng tự nghĩ: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, song vì đờn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Wear me out là vậy đó. Thấy mặt bà là bắt đầu là muốn kiếm hộp Tylenol rồi. Mà bà cứ đến rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, xấu như ông quan này, quý ông bà nhớ người Việt Nam mình đó, có cái câu nói đó: nó mà coi trời đất ra gì, ổng mà coi trời đất ra gì, bà đó mà coi trời đất ra gì. Có nghĩa là sao? Cái người này là hết thuốc chữa rồi, trời mà không sợ sợ ai. Nhưng mà cái ông quan này có một lúc ông suy nghĩ lại, ông nói thôi, Bà này bảo làm phiền quá đi, nhức đầu quá đi, thôi bây giờ giải quyết phức cho nó xong. Cái điểm ở đây muốn nói là rốt cuộc cái lẽ công bình của người đàn bà quá này được ông quan ông xét xử, có thể là không phải vì quyền lợi của bà này, không phải vì sự công bằng của xã hội, không phải vì luật pháp yêu cầu ông làm như vậy, nhưng bởi vì kích lợi cá nhân riêng, cái động cơ ích kỷ xấu xa của ông là ông muốn được yên thân, đừng có làm phiền nữa, nên tôi giải quyết phức cho rồi. Và đây là cái thí dụ mà Chúa muốn các môn đồ hiểu. Cái người xấu như vậy đó mà còn biết nghĩ đến việc giải quyết cái nhu cầu của cái người đàn bà đến làm phiền. Huống chi là cái lẽ thật mà các môn đồ phải biết, cái lẽ thật đó là gì? Ở trong đoạn 18 câu 6 với câu 7, Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Chúa chỉ cho các môn đồ thấy cái ông quan ông xấu đến mức độ vậy, ông ích kỷ đến mức độ như vậy mà ông còn biết giải quyết cái chuyện của người đàn bà đến làm phiền, thì Đức Chúa Trời là đấng chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Chúa. Đức Chúa Trời không chậm chạp để đến cứu họ. Ba điểm ở trong câu Kinh Thánh này. Thứ nhất, Chúa xét lẽ công bình cho những người Ngài được chọn, Ngài đã chọn. Chúa biết rằng những người này là những người đêm ngày cầu xin với Chúa. Chúa biết. Và Chúa cũng không chậm chạp để đến và cứu những người được chọn mà đang hết lòng kêu cầu. Ông quan ông nói như vậy và ông suy nghĩ như vậy. Chúa Giêsu muốn các môn đồ nhìn thấy ông quan xấu này, ghi nhớ ông quan xấu này, để nhớ lại Đức Chúa Trời mà họ cầu nguyện, mà Chúa dạy với họ rằng hãy cầu nguyện với Đức Chúa Cha đó, thì hoàn toàn khác với cái ông quan xấu này. Nó một cái tương phản hoàn toàn ngược lại. Ông quan này không sợ trời, chẳng nể người, nhưng Đức Chúa Trời, dĩ nhiên là Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài không có sợ trời, nhưng mà chúng ta biết Chúa của chúng ta là đấng yêu thương, là đấng công bình, là đấng thánh khiết. Và Chúa yêu thương, Chúa quan tâm đến con người, Chúa quan tâm lắm. Chúa quan tâm đến nỗi mà khi con người bị hư mất đó, Chúa đã có chương trình cứu chuộc và Ngài đã sai Chúa Giêsu đến trong thế gian này để chết, lấy cái mạng của mình đền tội cho cái con người mà Chúa quan tâm đến. Ông quan xấu thì ông nghĩ cho mình, thôi giải quyết cho bà này phức cho rồi để đỡ nhức đầu. Nhưng mà Chúa không phải như vậy. Chúa giải quyết những nhu cầu cho những người được chọn, những người đêm ngày kêu xin đó là những người mà Ngài quan tâm đến. Ngài quan tâm đến độ Ngài bỏ cái mạng sống của Ngài để Ngài mua chuộc những người này trở về. Ông quan này thì nghĩ đến quyền lợi, tư lợi cá nhân đỡ nhức đầu. Nhưng mà Chúa thì Ngài quan tâm đến người Ngài yêu. Ngài không quản một chặng đường từ trời đến đất, một chặng đường mấy ngàn năm trong lịch sử để đến trong dân tộc Do Thái để trở thành một con người sống trên đất, chịu bị đóng đinh trên thập tự giá. Rồi sự cứu chuộc của Ngài tiếp tục theo đuổi với những người mà Chúa đã chọn và cứu. Giống như chúng ta ở đây, Ngài tìm chúng ta ở bất cứ một nơi nào, trong tù cải tạo, trong biển cả, tại nơi đất Mỹ giàu có này, Chúa theo, Chúa tìm, Chúa cứu chúng ta cho đến ngày chúng ta đang ngồi được ở tại đây. Là nếu Đức Chúa Trời không yêu thương, không quan tâm chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể ngồi ở tại đây, thưa quý ông bà anh chị em? Và đó là Đức Chúa Trời khác hẳn với cái ông quan xấu xa này. Chúng muốn có những môn đồ nhìn thấy được điều đó. Khi con người, những con dân của Chúa cầu xin lẽ công chính và điều chân thật, thì Đức Chúa Trời yêu thương, công bình, thánh khiết, Ngài sẽ không chậm chạp đến và giải cứu họ. Đức Chúa Trời không chậm chạp đến để cứu họ. Đó là lời Đức Chúa Giêsu nói, thưa hội thánh của Chúa. Và nếu Chúa Giêsu nói điều đó thì đây là chân lý. Nếu Chúa Giêsu nói rằng Đức Chúa Trời không chậm chạp đến để giải cứu, thì chắc chắn Đức Chúa Trời không chậm chạp đến để giải cứu. Chúa muốn những môn đệ của Chúa nhìn biết được điều này, hiểu được điều này. Lẽ thật mà môn đồ phải biết, cái thí dụ mà môn đồ đã hiểu, bây giờ phải biết được cái lẽ thật mà Chúa muốn họ phải biết. Lẽ thật đó chính là gì? Là phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Bởi vì Đức Chúa Trời không có giống như các ông quan này, nhưng Ngài sẽ đến và giải cứu những người thuộc về Ngài đang ngày đêm kêu cầu những lẽ công bình đó, thì Đức Chúa Trời sẽ không chậm chạp mà đến giải cứu. Quý ông bà và chính mình tôi có cùng với các môn đồ ngày xưa hiểu được cái chân lý mà Chúa muốn dạy chúng ta đây, cái lẽ thật mà Chúa muốn dạy chúng ta đây. Phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt, vì Đức Chúa Trời không chậm chạp đến cứu. Ai trong chúng ta đã biết câu kinh thánh này, đó là biết, có người đã nghe qua, đã đọc qua, đã nghe giảng, họ thánh giơ tay lên cho tôi biết. Ai đã từng nghe, đọc, biết, nghe giảng, ít nhất đỉnh ngại, giơ tay lên, cứ lên cho tôi biết. Cứ lên cho ai đã từng nghe, từng đọc, từng nghe giảng hoặc từng biết câu kinh thánh này trong những chủ nhật. Cảm ơn họ thánh. Tôi suy nghĩ Chúa biểu đó là phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Khi nào mệt quý ông bà chị em? Khi mình làm liên tục mà khi mình làm dài thì mệt. Mình làm cái điều gì đó mà làm liên tục, mà làm một thời gian dài thì mình bắt đầu mình bị mệt. Bữa thứ tư tôi với anh Kim Sơn ở đây, tới chừng tôi về dưới Tacoma, tối anh em gọi điện thoại với nhau, anh mới thú thật với tôi là tới giờ chót tôi đuối một xin. Tôi hỏi đuối anh không nói, tôi hỏi anh đói bụng hả? Anh nói chắc vậy. Anh làm từ sáng cho tới chiều thì mệt, mà nếu cầu nguyện ngày đêm như vậy thì mỏi mệt. Nhưng mà Chúa lại nói là Đức Chúa Trời không chậm chạp, có nghĩa là Đức Chúa Trời, Chúa biểu mình cầu nguyện liên tục như hai để đừng có mỏi mệt. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không chậm chạp. Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời không chậm chạp thì tôi cầu nguyện hoài, mà Đức Chúa Trời không đến giải cứu. Mâu thuẫn nó phải nằm ở chỗ đó. Và khi tôi học phân đoạn kinh thánh này, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cầu nguyện Chúa ơi, Chúa dạy con. Con thấy mâu thuẫn chưa? Con thấy mâu thuẫn thiệt. Nhưng mà Chúa nói là Chúa không chậm, nhưng mà Chúa không có nói là Chúa nhanh. Chúa không có nói là Chúa sẽ đến nhanh để giải cứu. Chúa sẽ đến đúng thời điểm. Chúa sẽ đến đúng cái thời điểm mà Chúa muốn, đúng cái thời điểm ích lợi cho cái người đang cầu xin đó, và Chúa sẽ giải quyết lại công bình cho họ. Chúa không chậm chạp, nhưng có khi chúng ta phải chờ lâu quá. Chính vì vậy mà mục đích Chúa Giêsu dạy các môn đồ không biết là không phải dạy cầu nguyện không thôi, biết cầu nguyện không thôi, nhưng mà phải biết cầu nguyện là phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Mệt lắm khi cầu nguyện 5 tháng mà dường như thấy không có chuyện gì xảy ra. Quý ông bà kinh nghiệm điều đó không? Quý ông bà tin điều đó không? Quý ông bà không tin, quý ông bà hỏi thử mấy ông mục sư. Cầu nguyện hoài mà sao hội thánh y vậy à? Nản luôn á. Cho nên bài học kinh thánh ngày hôm nay, và đặc biệt từ sáng tới giờ, tôi suy nghĩ cho chính mình tôi và cho tôi với cô Phục, phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Mà cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa đến, không thấy Chúa giải cứu. Cầu nguyện cho một người tin Chúa là nó hợp lẽ công bình quá đi chứ, mà sao cầu nguyện hoài người đó mà không tin Chúa vậy? Hôm qua bác Liên gặp tôi, bác Liên nói cầu nguyện cho một người 10 năm sau tin Chúa, còn một người nữa là 30 năm mà chưa tin Chúa. Bác Liên nói nhưng mà tôi vẫn tiếp tục làm chứng và cầu nguyện. Học lẽ quá đi chứ, mà tại sao Chúa chậm chạp, Chúa không có đến? Rồi cầu nguyện cho chồng mình, vợ mình thay đổi, đừng có theo cái thói hư tật xấu đó nữa, mà cầu nguyện hoài mà hình như Chúa không thay đổi. Cầu nguyện cho con mình đi nhóm lại thờ phượng Chúa, đi nhà thờ Mỹ cũng được đi, nhưng mà thật sự đi nhóm nhà thờ Mỹ mà đời sống đức tin lớn lên, chứ đừng muốn tránh cha tránh mẹ đi nhà thờ Mỹ, là cha mẹ đi riêng, con đi riêng thì nó cái động cơ nó sai. Cầu nguyện cho con mình trở lại nhóm lại với Chúa, cầu nguyện hoài không thấy thay đổi. Cầu nguyện cho gia đình trẻ, tối thứ tư đi cầu nguyện mà hai tuần nay có mấy hai ba người đó. Rồi cầu nguyện cho ông mục sư nữa, cho ông giảng dễ nghe chút, giảng đừng có chăm chọc những người trong hội thánh, giảng mà tín đồ vô không lẽ ngồi đây mà tới hát xong đi về không nghe ông giảng, mà nghe ông giảng là về nhà nó bực mình thêm nữa. Mà cầu nguyện 5 tháng rồi mà thấy ông mục sư không thay đổi gì. Cầu nguyện nóng lòng, bực mình âm thanh rò rè mấy ngày lễ. Qua mấy ngày lễ cái từ từ cái yên lại thôi, kệ xài đồ cũ cũng được, có đâu băng đó rồi máng gắn lên được, cùng lắm lễ bắt thang lên sửa sửa không sao.
cầu nguyện về mệt mỏi. Mệt, mệt lắm. Tôi thật với ông bà anh chị em, tôi mệt lắm khi cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nói là Chúa không có chậm chạp. Làm sao bây giờ? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói Chúa con dạy điều này cho hội thánh Chúa, mà chính bản thân con thấy nó trúc trắc. Quý ông bà hỏi tôi sao mục sư nói, Chúa nói vậy rồi mục sư cũng nói vậy, mà sao thấy Chúa hình như hơi chậm á mục sư. Và tôi có một câu trả lời cho quý ông bà anh chị em. Tôi không biết. Tôi không biết khi nào Chúa trả lời. Nhưng mà tôi biết chắc chắn Chúa sẽ trả lời. Cái điều mà Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Thí dụ Chúa Giêsu dạy người đàn bà quá này là làm phiền ông quan đến ông nhất cả đầu. Về đến nhà hay đi đâu cũng bị ám ảnh, bởi vì Kinh Thánh ghi là ông tự nghĩ, có nghĩa là lúc đó ông đang ngồi mình. Mà bà này bà ám ảnh ông tới mức độ mà ông phải giải quyết cho bà. Chúa chúng ta không phải là người quan đó. Chúa chúng ta không phải là người xấu đó. Lời Kinh Thánh nói Chúa chúng ta là đấng yêu thương, công bình và chánh trực. Lời Kinh Thánh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là Chúa Giêsu không chậm chạp để đến giải cứu. Nhưng mà thời điểm nào giải cứu thì đó là việc của Chúa, thưa quý ông bà chị em. Còn chúng ta là những người mà đã được Chúa chọn đó, thì Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Đó là câu trả lời mà tôi tìm được trong Kinh Thánh mà tôi muốn thưa cho hội thánh Chúa ngày hôm nay. Phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Mệt, ngao ngán, nản lòng, nhưng mà Chúa bảo vậy á. Rồi ông mục sư cũng nói vậy đó. Mà tôi biết ông mục sư ông cũng mệt lắm á. Thôi thì tín đồ với mục sư chúng ta cùng cầu nguyện với nhau để đừng mỏi mệt. Hồi nãy cô Cúc có nói về việc đầy tớ của Chúa chia sẻ. Khi ông Môi-se mà ông mỏi tay thì ông buông xuống. Hãy buông xuống là quân dân của Chúa thua. Cho nên hai người mà giúp của ông phải đứng kế bên đỡ tay ông vậy. Và tôi ước mong rằng chính mình tôi và hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ cùng làm theo lời Chúa dạy, phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Chúng ta biết Chúa không chậm chạp, nhưng mà có những lúc chúng ta không biết chừng nào Chúa trả lời. Nhưng mà đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm, phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Chúa muốn các môn đồ ngày xưa như vậy, và lời Chúa vẫn còn cho chính mỗi quý ông bà chị em chúng tôi ngày chúng ta ngày hôm nay. Câu cuối cùng mà Chúa nói ở trong câu 8 thì Chúa nói như thế này: song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Bản dịch năm 2011 thì nói rõ ràng hơn: tuy nhiên khi con người đến, liệu con người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng? Điều mà Chúa muốn nhìn thấy ở chúng, ở những cái người mà cầu nguyện đó, là cầu nguyện luôn không hề mỏi mệt, cho đến chừng nào mà Chúa Giêsu trở lại thì vẫn còn những con người đó hết lòng đêm ngày cầu nguyện. Chúa Giêsu quả quyết với Chúa Trời không chậm đến giải cứu, có nghĩa là Chúa sẽ trả lời bằng cách này cách khác. Nhưng mà nếu Chúa đến bất thình lình thì Chúa có nhìn thấy chính đời sống tôi và quý ông bà chị em chúng ta có cầu nguyện luôn và không hề mỏi mệt không? Đó là câu hỏi mà Chúa đặt ra. Chúa Giêsu đặt ra: song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Tuy nhiên khi con người đến, liệu con người sẽ thấy đức tin? Những cái người mà đã được chọn đó, đêm ngày cầu xin đó, những người đó còn đêm ngày cầu xin không, hay là đã mỏi mệt và buồn ngủ lắm rồi? Nhưng mà tôi suy nghĩ lại, Chúa có trả lời, chứ Chúa không chậm, nhưng mà Chúa có trả lời. Bởi vì khi tôi cầu xin một điều gì đó mà Chúa không trả lời, có nghĩa là Chúa trả lời no. Khi tôi cầu xin một điều gì đó mà Chúa chưa trả lời thì điều đó có nghĩa là not yet, chứ không phải là Chúa không có trả lời. Cái điều mà chúng ta đang mong đợi đó là khi chúng ta cầu xin Chúa một điều gì đó thì Chúa phải nói yes, thì đó mới là Chúa trả lời. Còn Chúa không nói yes đó, thì cái đó không phải là trả lời. Không, Chúa có quyền yên lặng, và đó là cái cách trả lời của Chúa. Và Chúa biểu chúng ta chờ đợi thì đó cũng là cách trả lời của Chúa. Nhưng mà Chúa muốn con dân Chúa là phải bền lòng và cầu nguyện ngày đêm với Ngài. Tôi xin hội thánh nhìn lại ba câu kinh thánh mà tôi đã đọc. Ở trong Luca đoạn 18 câu 1 ở bản truyền thống, ở bản dịch năm 2011 và bản dịch phổ thông, ba bản khác nhau. Chúng ta cùng nhau đọc câu kinh thánh có trên màn hình ở đây. Đây là bản truyền thống, xin chúng ta bắt đầu. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Đó là bản truyền thống, bản dịch mấy chục năm về trước. Có lẽ là chúng ta hơi chưa có rõ ràng. Mời hội thánh đọc chung với tôi bản dịch năm 2011. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ Ngài kể cho họ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí.
Mệt chứ, cầu nguyện nhiều mệt. Ai không tin bữa nào rủ nhau vô đây mình cầu nguyện thử suốt đêm tới sáng mệt không? Mệt. Nhưng mà cái điều mà Chúa dạy đây là mình không có nản chí. Bản phổ thông, xin mời hội thánh cùng đọc với tôi.
Rồi Chúa Giêsu dùng chuyện sau đây để dạy các môn đệ Ngài phải khẩn nguyện luôn luôn, đừng nản lòng.
Trước khi Chúa nói câu chuyện này, và nãy giờ tôi giải thích lòng vòng với hội thánh, nhưng mà thật sự ngay từ đầu Chúa nói là Chúa dạy điều này để các môn đồ hiểu rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Phải khẩn nguyện luôn luôn và đừng nản chí. Đó là điều Chúa muốn nói. Tất cả nằm như đó thôi. Tôi nghĩ không cần phải giải kinh hay là đọc sách giải nghĩa hay là cần một ông mục sư nào giải thích điều này thêm. Chỉ biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng luôn luôn quan tâm và chăm sóc mỗi cuộc đời chúng ta. Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con dân của Ngài, là những người đêm ngày cầu xin đó, và Chúa sẽ có thời điểm để Ngài trả lời, Ngài giải quyết những lẽ công bình đó cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện đúng, chúng ta cầu xin đúng, chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta đừng có ra lệnh Chúa phải trả lời cho con lúc nào. Tôi muốn kể cho hội thánh nghe một câu chuyện trước khi chấm dứt. Tôi đã kể trong một buổi tối thứ tư rồi. Có một người được Chúa biểu đi đến một cái nơi hoang vắng kia. Ở đó, cái việc của người này làm đó là có một tảng đá rất là lớn ở chỗ người này ở. Và Chúa biểu ông này hãy đẩy tảng đá đó. Push. Ông này nói Chúa dạy con nghe. Push. Sáng dậy bắt đầu ra. Push. Push tới chiều tối. Push góc này ngày hôm nay, push góc kia ngày hôm kia, push góc nọ ngày hôm kia. Hết tuần này cho đến tuần khác, hết năm nọ cho đến năm kia. Ông push hoài. Nói Chúa, con nghe lời Chúa push rồi mà con chưa thấy gì hết nha. Chúa nói push, biểu push, push. Ok, con nghe lời Chúa về push nữa. Tiếp tục những năm tháng push. Push đủ kiểu hết. Cũng năm tháng dài dặn. Bắt đầu mòn mỏi dữ rồi đó. Nói, Chúa con cũng push lắm rồi đó. Mà cũng chưa thấy gì đó Chúa ơi. Chúa nói push nữa đi con. Tôi không biết ông này cũng kiên nhẫn. Ông làm tiếp tục dài năm nữa ông push. Lần này ông đến Chúa ông nói. Lần này lần cuối Chúa. Push bao nhiêu năm tháng nay rồi. Cái tảng đá này con đâu có thấy nó nhúc nhích gì đâu Chúa. Chúa nói ta đâu có biểu con push cái tảng đá cho nó nhúc nhích. Ta biểu con push thôi. Và bây giờ con nhìn lại thôi. Con nhìn con lại coi. Đen sạm, lực lưỡng, ha, kiên nhẫn, tay chân bắp thịt, ngon lành. Bây giờ ta mới sai con đi làm chuyện của ta. Chứ không phải ta biểu con move cục đá. No. Ở đây là một cái câu chuyện, nó dường như là câu chuyện không có thật, nhưng mà nó có một cái sự dạy dỗ cho chúng ta. Cái chữ push có nghĩa là pray until something happens. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa cho đến chừng nào sự việc gì đó xảy ra. Có khi mình cầu nguyện cho chính đời sống của mình thay đổi quý mạng chàng, mà mình thấy mình không thay đổi. Mình vẫn vướng vào những tật hư tối xấu của mình. Nhưng mà cứ chạy đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa sẽ không chậm chạp đến để giải quyết những nhu cầu để cho đời sống của chúng ta. Đã thật Chúa nói rồi, phải cầu nguyện luôn. Tiếp theo, hội thánh, có nghĩa là đừng có nản chí. Nhớ câu kinh thánh Chúa dạy, đừng nhớ chuyện ông push này. Nhiều người nhớ mấy ông push này lắm. Nghe ông mục sư giảng xong về nhớ cái chuyện cười ông mục sư kể không? Mà lời Chúa không nhớ. Nhớ cái câu chuyện hấp dẫn ly kỳ khu khu này đó, về kể lại cho người khác nghe. Nhưng mà lời Chúa thì lại không có nhớ. Thưa quý ông bà anh chị em, điều các anh bà anh chị em phải nhớ là nhớ lời của Chúa. Cái câu chuyện này không có giúp quý ông bà anh chị em gì được hết. Lời Chúa giúp quý ông bà anh chị em, lời Chúa giúp tôi và quý ông bà anh chị em. Không phải là câu chuyện. Nhưng mà thường con dân Chúa về là nhớ mấy cái râu ria này mà quên lời của Chúa. Lời Chúa dạy đó là phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt. Tôi nói đó không phải là tôi chỉ trích hay lên án với mình. Nhưng mà chính bản thân tôi đi nghe giảng, thích nghe mấy cái câu chuyện này về kể giống như là mình ngon lành, trí thức, ngụ ngôn, dạy đời. Không nói lời gì hết. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, thấu vào đến nỗi chia hồn đến cốt tủy, xem xét tư tưởng về định trong lòng. Timôthê nhì đoạn 3 câu 16, cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sau dẫn có sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị
dạy người trong sự công bình, chứ không phải mấy câu chuyện này. Mấy câu chuyện này nó là những cái cửa sổ làm cho chúng ta sáng thêm ở trong cái lời của Chúa, còn ngoài ra nó không có giúp ích gì cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ lời của Chúa, đó là phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt, có nghĩa là đừng nản chí. Bằng cách nào? Tối thứ tư hội thánh có giờ cầu nguyện 7:30 đến 8:15. Tôi tha thiết kêu gọi quý ông bạn chị em, mình có bằng lòng đến trong buổi cầu nguyện này không? Chỉ 45 phút chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta cầu nguyện. Tôi không dám cáo trách quý ông bạn chị em, nhưng mà xin lời Chúa cáo trách quý ông bạn chị em phải cầu nguyện. Hội thánh tạo điều kiện để buổi cầu nguyện tối thứ tư trong hội thánh. Và tôi ước mong tất cả chúng ta cùng nhau đến chung ở trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa đỡ chúng ta dậy để chúng ta không mỏi mệt. Tôi nói trước với quý ông bà anh chị em, mỏi mệt lắm. Mỏi mệt lắm trên bước đường hầu việc Chúa. Nếu Chúa không thêm sức, chịu không thấu đâu. Đi không nổi đâu. Ngoài Chúa ra chúng ta không làm chi được. Tôi ước mong lời Chúa đến với mọi con dân Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện, khẩn nguyện luôn luôn, không nản lòng, không nản chi. Vì Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài không chậm chạp để đến giải cứu những người thuộc về Ngài mà kêu xin đêm ngày những cái lẽ công bình với Chúa. Quý mạnh cho em tin với tôi lời hứa này không? Tin không? Tin. Nhiều khi cũng khó tin lắm mà ráng xin Chúa giúp mình tin. Tôi cũng vậy. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên và cầu nguyện.